Nói về chuyện work from home thì mệt mỏi quá nên thôi xin phép hôm nay không chào hỏi gì nữa nha. Dở một chút thôi chứ. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với podcast series 27 vui hết sảy và mình là Duy Anh. Tập hôm nay sẽ có tên là Work from home hay là Why from home. Mọi người thấy thiếu thiếu gì đúng không? Mà mình tin là mọi người cũng không thấy thiếu gì đâu. Bình thường mình hay xếp các tập podcast vào chuyên mục là ngon hết sảy nè, hay là phê hết sảy nè, hay là thương hết sảy. Nhưng mà mình thấy là cũng không ai chú ý đến mấy cái đó lắm, nên thôi từ tập này mình sẽ bỏ qua những phần đó nha, đỡ tốn vài giây cuộc đời của mọi người. Miễn là mình cứ nhớ đến podcast series 27 vui hết sảy và những câu chuyện của đời nhau là ok nè. Đã 5 tập rồi và mình mới quay lại để nói về chủ đề về công việc. Thật ra dự định của mình ban đầu tập 6 là một tập với nội dung khác. Nhưng vì một vài lý do dịch bệnh mà lịch thu tập 6 đã không diễn ra như dự định, nên mình phải chuyển chủ đề thôi. Và khi mà mình ngồi coi view của các tập thì tập đầu tiên nói về công việc là tập có view cao nhất. Với một đứa đam mê danh vọng như mình thì ok, quay lại nói về chủ đề công việc thôi. Vì sao mình đặt tên tập podcast này như vậy? Thiệt ra là mình muốn chơi chữ thôi. Mình là một đứa nghe work from home là té xỉu cái đùng 3 ngày 3 đêm xong đứng dậy là xỉu tiếp. Thật sự rất là oải luôn á. Vì sao mình không thích work from home? Mình là một đứa có tính cách hướng ngoại. Mình đứng đường nhiều hơn là mình đứng ở nhà mình nữa. Nếu mình mà xin work from home thì tức là mình sẽ súng xính ra cà phê ngồi làm việc, đổi môi trường từ văn phòng đi ra những không gian thoáng mát hơn chứ không phải nghĩa đen đó là làm việc ở nhà. Vì sao? Nhà mình đông, nhà mình ồn và nhà mình nóng. Nóng đến mức mà 1-2 tuần đầu khi work from home ở nhà mặt mình nổi mụn lên luôn á. Và bạn biết rồi đó, nhà cửa đâu được thiết kế để mà làm gì. Mình hay nói với đồng nghiệp mình á, là làm việc ở nhà bị thiếu hơi người mấy má ơi. Trong khi nhà mình cũng đông mà sao thiếu hơi người? Ừ, nhưng mà hơi ấm gia đình và hơi ấm đồng nghiệp nó là hai chuyện rất khác nhau. Mình đâu rủ má mình order trà sữa với bánh tráng trộn được. Mình cũng đâu rủ dì mình đi họp đi brainstorm chung với mình được. Mình lại càng không thể rủ ba mình đi nói xấu hay đi min đứa nào được. Nhưng rồi sao? Đã 3 kỳ lương trôi qua, tức là 2 tháng mình đã làm việc ở nhà kể từ ngày dính phải tô bún bò nghiệt ngã ấy. Yêu thích work from home thì mình không biết chứ mình là mình thù kinh hoàng luôn á. Vì mình gặp rất là nhiều vấn đề khi work from home. Thứ nhất là về ngoại cảnh. Nhà mình rất là nóng, nóng kinh khủng khiếp luôn. Và mình chỉ được phép xài quạt thôi mọi người. Nó nóng tới mức mà mặt mình lên mụn luôn á. Nhưng mà rồi sao? Rồi mình cũng phải ngồi trong nhà làm việc thôi nên mình đâu có quyền ca thán gì. Mình quyết định đi từ đầu trên xuống xóm dưới coi nhà mình chỗ nào mát nhất. Cái bàn học của con bé em mình mà bây giờ con bé không đâu đi học nữa đâu. Thế là mình quy hoạch cái bàn học thành chỗ làm việc của mình. Ok, giải quyết được xong vấn đề. Và mình tìm ra vấn đề cốt lõi là do mình không thích làm ở nhà nên mình kiếm chuyện thôi chứ cũng không gì. Nhà mình có nóng tới cỡ nào thì cũng không nóng bằng cái trải nghiệm sơn đâu nên nhìn chung là cũng không có vấn đề gì lắm. Mà mình nghĩ là nhà mình cũng thuộc hàng cổ cũ kỹ nhất cái Sài Gòn này rồi, không ai te tua hơn nhà mình đâu, nên nếu mà mình chịu nóng lè lưỡi được thì mọi người cũng có thể chịu được, đừng lo. Với lại nghĩ lạc quan chút xíu là mùa này làm ăn cũng khó khăn, tiết kiệm tiền điện xíu đi mọi người, ráng chịu nóng một xíu xíu cũng được. Với lại nóng thì có cơ hội ăn mặc nhiều đồ mát mẻ hơn thôi. Tiếp theo là nhà mình ồn, nhà mình tam đại đồng đường luôn. Ban đầu thì mình rất là khó chịu về những cái thể loại tạp âm đó. Nhưng mà nhà mà mọi người, đâu phải công ty đâu mà mọi người đòi im lặng chuyên nghiệp tuyệt đối. Mình mà kêu nội mình, cô mình hãy cư xử chuyên nghiệp đi là ngày mai mọi người thấy mình ăn xin ngay đầu đường liền á. Giải pháp là cái gì? Đeo phone vô. Nhà là nhà chung mà không phải nhà riêng nên bớt yêu sách, bớt nhiều lời đi trời ơi. Được cái là mấy lúc mình họp á, thì mình sẽ la làng từ đầu trên xóm dưới là mọi người ơi, con chuẩn bị họp nha, mọi người giữ im lặng cho con một chút xíu. Xong ngón tay mình sẽ để vô chỗ micro á, mấy lúc mà mình nói á, thì mình bật mic, mấy lúc mà mình không nói thì mình tắt mic. Lỡ mà lúc mà mình đang nói mà nhà mình đang ồn phá lên gì đó thì tắt mic rồi hồi sau quay lại, ui mọi người ơi cho em xin lỗi, nhà em rớt mạng. Chứ sao giờ? Với lại có một cái tips á là ngoài chuyện là khách hàng booking họp thì mọi người không lựa giờ được, hoặc là họp team đông quá không lựa giờ được á, thì sau khi ở nhà 1 2 tháng á, mình biết là khung giờ nào nhà mình sẽ ồn, khung giờ nào yên tĩnh, thì mình sẽ lựa chọn là mình sẽ làm việc tập trung vào những khung giờ mà nhà mình hơi ồn chút xíu, đeo tai phone vô nghe nhạc. Còn mấy khung giờ yên tĩnh thì mình sẽ book họp để mà không có bị gián đoạn lịch quá nhiều. Thứ hai, mình cảm thấy rất là đơn lẻ và thiếu kết nối. Và cái sự kết nối duy nhất của mình và đồng nghiệp chỉ là những cái con chữ khô khốc trên chat nè, trên những cái file làm việc nè, và những cái meeting dài bất tận như đường Điện Biên Phủ vậy á. Bình thường đi làm là đã họp nhiều rồi, làm việc ở nhà còn phải họp nhiều hơn nữa. Và mình cảm thấy là mình bị mất kết nối với đồng nghiệp luôn. Mình cảm giác là nếu mà quay lại cuộc sống bình thường thì chắc là mình mất luôn các khả năng hề hước vốn đã ít ỏi của mình rồi đó. Mọi người nghĩ đi, làm agency mà không đụng mặt nhau nè, không brainstorm nè, không chửi nhau được như chiến tranh thế giới thứ ba nè thì còn gì mà thú vị. Mọi người có thể nói á là không họp offline thì họp online cũng ok mà. Thiệt là từ ngày work from home á, mình chỉ thấy mấy cuộc họp online rất là tốn thời gian thôi. Đầu tiên đó là chuyện brainstorm. Nếu mà mọi người đi làm bình thường á, mọi người vô phòng, mọi người không chuẩn bị idea, mọi người brainstorm. Có khi là người này nói cái A, người kia nói cái B, xong giữa cái không khí hào hứng đó, mọi người có thể nảy ra idea và đóng góp cho mọi người. Còn khi mà mọi người ngồi ở nhà của mình á, mọi người chỉ nhìn chằm chằm vào cái màn hình máy tính vậy nè, không ai inspire, không ai làm gì với mọi người hết á, thì nếu mà bị bí idea là coi như xong rồi đó, bí là bí luôn á, và ngồi đó cười hoài, cười đến hết giờ họp. Mình nghĩ đây là cơ hội tốt để mà mọi người có thể làm việc một cách chuyên nghiệp và kỹ lưỡng hơn. Vì những cuộc meeting qua online thật sự nó rất là khó để mọi người có thể kết nối với nhau, và mình cũng chỉ nên dùng những cuộc meeting đó để chốt lại những cái vấn đề mà mình đã chuẩn bị trước đó thôi, và sẽ không có nơi cho những người lười biếng, cũng không có nơi cho sự ỷ lại, và cũng không có thời gian để mà mọi người có thể tạo cảm hứng cho nhau. Đây là cái thời điểm thích hợp để bạn có thể độc lập và tự tạo cảm hứng cho bản thân mình đó. Và nói thiệt, đây cũng là thời điểm mà bạn dễ bị đào thải nhất. Vì nếu mà công ty không cảm thấy là bạn đóng góp một cái giá trị đủ để công ty có thể giữ lại bạn trong thời điểm khó khăn này, thì ok, chúc mừng bạn, bạn là người kế tiếp được gọi tên vào biệt đội, nhận trợ cấp 1,5 triệu từ chính phủ. Nghe thì hơi đau lòng, nhưng mà đó là sự thật. Bên cạnh những cuộc họp online chắc chắn phải xảy ra, thì có những thứ mà nếu như bình thường ở văn phòng á, mọi người chỉ cần đi qua đập vai nhau một cái, ê mày ơi cho tao nói cái này, ê mày ơi cho tao giải quyết cái kia, mất 2 phút. Thì bây giờ mọi người phải làm gì? Mọi người phải call nhau, vì có những thứ chat nó không hết ý được. Thì đây cũng là cơ hội để mọi người có thể học cách diễn đạt của mình ngắn gọn hơn, súc tích hơn, để mà không phải mất thời gian bắt cái điện thoại lên hoặc là tạo một cái meeting. Mình biết là xung quanh mình có rất nhiều người sợ nghe điện thoại, hay là ngay cả mình cũng rất sợ nghe điện thoại. Mình đã tắt cái chế độ chuông điện thoại của mình chắc đâu đó 10 năm nay rồi, nhưng mà không biết làm sao, chắc linh cảm tốt hay sao điện thoại rung mình vẫn biết nha. Nên mình nghĩ đây là thời điểm để mọi người biến cái sự cảm thấy đơn lẻ, thiếu kết nối trở thành một cái cơ hội để bản thân có thể kết nối với chính mình và có thể làm việc độc lập hơn, chuyên nghiệp hơn. Thứ ba, sự tập trung. Ôi, mình ở công ty là một phiên bản rất là kém tập trung. Toàn là cả ngày cười hề hề, xong đến cuối giờ hoặc là đến tối bắt đầu bò ra làm task méo mẹ cả mỏ. Giờ ở nhà thì tập trung đáng kể hơn vì yếu tố ngoại cảnh ít bị tác động hơn, nên sự tập trung cũng dâng lên được một xíu xíu. Nhưng ở nhà rất là cám dỗ mọi người. Nhà là nhà. Nhà của bạn có thể không có một cái ghế làm việc ra hồn, nhưng có một cái giường ra hồn. Mấy bữa đầu ở nhà mình hoàn toàn không có một cái ghế làm việc kiểu gọi là đúng chuẩn á, trời ơi lưng mình đau ơi là đau, may quá cô mình cứu tinh cho mượn cái ghế làm việc, chứ không là giờ này chắc cũng gãy mẹ nó lưng. Nhưng mà nhà bạn có một cái giường rất hoàn hảo nha, đã vậy còn được thêm một bà mẹ rất quan tâm đến con cái nữa. Mẹ mình hay kiểu 12 giờ 1 giờ xong, con ơi con tranh thủ ngủ một chút đi. Ui dồi ôi, mình mà nghe theo lời mẹ mình chắc sếp mình đuổi việc mình từ 3 kiếp rồi. Hoặc là chiều chiều 5 6 giờ, con nghỉ tay một chút ăn này đi, con sao giờ này chưa ăn cơm, đi ăn cơm đi con. Nhưng mà mình nghĩ đây là cơ hội cũng rất là tốt để mọi người có thể luyện tập sự tập trung của mình. Vừa rồi mình có đọc được một báo cáo là 100 Productivity Hacks của Đại học Harvard. Thì cái đầu tiên ở trong đó là time boxing. Tức là trong 100 cái bí quyết giúp bạn làm việc hiệu quả hơn thì đó là time boxing. Thật ra bí quyết này cũng đơn giản thôi, bí quyết này được Bill Gates áp dụng rất là hiệu quả. Ví dụ, bạn làm cái proposal mất 2 tiếng, bạn viết một cái post Facebook hết 15-20 phút, bạn làm việc này, việc kia hết bao nhiêu thời gian đó, thì bạn hãy time boxing, tức là bạn đóng hộp cái khoảng thời gian đó lại và hãy nghiêm khắc với bản thân để mà cái việc đó nó sẽ xảy ra ở trong cái khoảng thời gian đó. Thì đó là một trong những bí quyết để bạn làm việc hiệu quả hơn, cũng như là nâng cao sự tập trung của mình hơn. Có một cái bí quyết khi mà mình áp dụng kỹ năng này á, là hãy nhân gấp rưỡi hoặc là gấp 2 lần cái thời gian mà bạn ước lượng ban đầu lên. Vì có những lúc bạn không biết là cái gì sẽ tìm đến bạn đâu. Thí dụ như là đang làm nè, sếp kêu nè, đồng nghiệp réo nè, account gọi nè, khách hàng nhắn tin nè, bạn đâu thể nào mà không, tôi đã time boxing rồi, tôi sẽ không trả lời ai cả. Biết là tập trung nhưng mà có những chuyện thì mình cần phải linh động, nên hãy nhân 1.5 hoặc là 2 lần khoảng thời gian mình lên để vừa tập trung và vừa đảm bảo những chuyện khác nó thật sự trôi chảy nha. Thứ tư, work from home, tức là làm việc ở nhà, không phải làm việc 24 trên 24. Mình thấy có rất nhiều cái meme kiểu vui vui về chuyện này. Nhưng mà mọi người ơi, dù làm ở nhà, hãy xem như là mình làm việc ở công ty đi ạ. Làm một ngày 8 tiếng thì đúng 8 tiếng thôi, du di lắm thì 9 tiếng, 10 tiếng, chứ đâu có chuyện làm 24 trên 24. Mấy ngày đầu khi mà mọi người làm việc ở nhà, mình hoàn toàn đồng ý là lúc đó cái sự hiệu quả, năng suất của mọi người chưa có vào nề nếp, thì mình sẽ hỗ trợ, thì mình sẽ thông cảm. Chứ đã làm 1-2 tuần rồi thì làm ơn trưởng thành đi trời. Không phải là bạn gặp vấn đề với việc work from home, bạn tràn ra đó từ sáng đến chiều, đến tối sau bắt đầu bạn mới nhảy dựng lên và đi hối người khác phải làm công việc cho mình. Làm ơn đi, công việc mà, giải quyết trong giờ làm việc rồi đường ai nấy đi giùm. Bình thường á, mọi người hay nghĩ là trời ơi, hết giờ làm việc rồi, nó đi về rồi, giờ mình nhắn nó mình ngại quá à, không biết nó có đi học, hay là nó có đi chơi, hay là nó có làm gì không. Giờ nhắn ngại ơi là ngại luôn. Ừ, bình thường thấy phiền thì giờ cũng làm ơn thấy phiền giùm. Mùa dịch ở nhà không có đi chơi. Ừ, ta không đi thôi chứ lỡ ta chơi rồi sao. Mình ở nhà mình cũng có nhiều thứ vui vẻ lắm, chứ mình cũng đâu có làm việc với cái màn hình 13 inch hoài mà cứ hầu hạ mọi người từ giờ này qua giờ khác. Chị giám đốc tài chính công ty mình có một câu rất là hay: tụi mình làm service, không phải làm servant. Mình làm dịch vụ chứ không phải làm người hầu, nên làm ơn hãy công bằng với nhau và với cuộc sống cá nhân. Tips của mình á là mình mà đã giải quyết xong công việc một ngày của mình, không còn vướng bận gì đến ai nữa, thì mình sẽ tắt hết mail, mình tắt Skype. Nói chung là mình sẽ tắt hết tất cả những công cụ mà mình có thể liên lạc được với đồng nghiệp cũng như là công ty của mình. Đương nhiên là tắt thông báo thôi, để mọi người biết là à, mình xong việc rồi, những cái công cụ đó làm ơn đừng liên lạc mình nữa. Tuy nhiên mình là một đứa bị hội chứng FOMO, tức là sợ bỏ lỡ thông tin á, nên thỉnh thoảng mình cũng có kiểm tra mail, kiểm tra Skype các kiểu. Nhưng mà mình kiểm tra nó là sở thích của mình chứ không phải trách nhiệm của mình. Nếu mà có chuyện gì gấp á, làm ơn nhấc cái điện thoại lên gọi. Nhưng mà trước khi gọi á, làm ơn tự vấn với bản thân mình một câu: không gọi có ai chết không? Nếu mà không có ai chết á, làm ơn đừng gọi, chứ không là mày chết ác. Thiệt, phiền lắm mọi người ơi. Đi làm á, mà nếu mà bạn cảm thấy là làm phiền người khác quá, thì xem lại bản thân mình. Bạn không vui, người khác không vui, thì tức là bạn đang không ở cái chỗ mà bạn nên ở á. Sau giờ làm, hãy để dành thời gian cho bản thân mình. Đây là một cơ hội rất là tốt để mà bạn có thể sống với một phiên bản tốt hơn. Chứ đừng có làm việc 24 trên 24, đó không phải là cách hay. Mình nghĩ như vậy. Và mình tin là cũng có kha khá người đồng quan điểm với mình ở đoạn này. Thứ năm và cũng là cuối cùng là khi làm việc ở nhà mình có dư nhiều thời gian hơn. Chắc có bạn nghe đến đây thì sẽ thắc mắc: ủa, mày dư nhiều thời gian thì mày vui hơn chứ mắc gì đâu là vấn đề. Không nha, nhiều vấn đề lắm nha. Ví dụ mình làm ở nhà, mình không phải di chuyển, xem như là ngày mình dư được 2 tiếng. Mình cũng không đi chơi với ai vì chi phí mắc quá. Bây giờ bạn ra đường chơi, bạn ngồi bạn uống ly cà phê là 2 triệu. Ăn ngay biên bản của chú công an liền 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 liền. Vậy thôi là dư được thêm 4-5 tiếng vào ban đêm, vị chi là ngày dư ra được 5 đến 7 tiếng. Chà, 5 đến 7 tiếng là hơi nhiều á. 1-2 tuần đầu thì cũng chưa biết làm gì, nhưng mà 2 tháng thì cũng chuyên nghiệp rồi. Mấy giờ giấc ăn chơi chuyển qua nữ công gia chánh, không mua trà sữa được thì mua đồ nấu trà sữa về, tự nấu trà sữa. mấy buổi đàn đúm thì bắt đầu chuyển thành social connection, nói chuyện với bạn bè mình trên mạng xã hội nè, tương tác với Facebook, với Instagram của mọi người nhiều hơn. Tương tác xong mệt quá thì làm cái gì? Mình cũng đang học thêm vài thứ có ích cho công việc của mình. Mình tin đây là khoảng thời gian mà giúp mọi người làm việc gì đó có ích cho bản thân của mình hơn. Tên tên, mình xin phép tóm gọn là chiếc podcast này ha. Thời thế sinh anh hùng bần cùng thì cũng phải thích nghi thôi. Khi mà cuộc đời quăng vô đầu bạn một bịch mắm tôm thì, ui, khoan chửi, hãy nhẹ nhàng mua liền một phần bún đậu liền. Mình tin là cái việc work from home này còn dài 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 lắm. Một chút chia sẻ này của mình thì cũng chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Mọi người hãy nghe và tự tìm giải pháp cho bản thân mình nha. Vì mình tin là vấn đề thì không ai giống ai đâu. Và hãy cố gắng làm việc thật là hiệu quả, hãy cố gắng hết sức đem lại giá trị cho công ty, cho chính bản thân mình, và đừng để trở thành Việt Nam Next Top 1.5 Millions nha. Hẹn gặp mọi người vào tập 7 vào tuần sau nha. Bye bye, chúc mọi người thiệt là nhiều sức khỏe và nhớ là đừng ra đường trong khoảng thời gian này. Nhớ nha.